là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ Hai ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Hôm nay, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA, hỗ trợ sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm quế trên địa bàn tỉnh.
Các hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình phấn khởi được ở trong ngôi nhà mới.
Tiếp đó, phóng viên Thành Nam sẽ phản ánh không khí nhộn nhịp tại các cơ sở thu mua măng Bát Độ tại huyện Trấn Yên.
Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm 2024-2025 do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024, cả nước có 18 triệu học sinh, giảm 336.040 học sinh so với năm học trước. Trong năm, ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Việc đổi mới phương pháp giáo dục giúp học sinh phát huy tính chủ động sáng tạo. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế và các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực tiếp tục đạt giải cao. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức thành công, đảm bảo nghiêm túc và an toàn. Tỷ lệ tốt nghiệp toàn quốc đạt khoảng 99,40%. Cũng trong năm học qua, các địa phương đã tuyển dụng được gần 20.000 giáo viên trong tổng số 27.286 biên chế được bổ sung. Tại Yên Bái, trong năm học qua, mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục tiếp tục được rà soát, sắp xếp hợp lý, nâng cao hiệu quả đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với thực tiễn địa phương. Chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh không ngừng được nâng lên, giáo dục mũi nhọn có nhiều bứt phá. Học sinh tỉnh Yên Bái dự thi học sinh giỏi quốc gia đạt 40 giải, chiếm 58,8% tổng số học sinh dự thi. Trong đó 3 giải nhì, 18 giải ba, 19 giải khuyến khích, tăng 7 giải so với năm trước. Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh có 2 dự án tham dự giải đều đạt giải nhì tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, 2 dự án đạt giải tại cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp quốc gia, trong đó có 1 dự án đạt giải nhì và 1 dự án đạt giải ba. Cùng với đó, tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục dân tộc thiểu số nhằm thực hiện công bằng trong giáo dục, từng bước rút ngắn khoảng cách về chất lượng giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về những thuận lợi khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới, tổ chức lễ khai giảng mùng 5 tháng 9 tạo không khí vui tươi, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng tốt hơn đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục rà soát bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế chính sách về giáo dục. Bộ Giáo dục Đào tạo cần tập trung xây dựng luật nhà giáo, xây dựng các chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.
Hôm nay, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA, hỗ trợ sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm quế trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có trên 70 doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu và hộ trồng quế trên địa bàn 3 huyện Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn. Đến thời điểm này, tổng diện tích quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 80.000 ha, tập trung chủ yếu tại 3 huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn. Diện tích quế trồng tập trung đạt khoảng 38.000 ha, trong đó 14.000 ha đạt chứng nhận quế hữu cơ. Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu chung của tỉnh đã có sự tăng trưởng, tổng giá trị xuất khẩu tháng năm 2024 đạt 236 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng nông lâm sản chế biến ước đạt 82 triệu đô la Mỹ, riêng mặt hàng quế xuất khẩu trực tiếp ước đạt 2,1 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu gián tiếp đạt gần 10,3 triệu đô la Mỹ. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, giá trị này còn rất thấp so với tiềm năng, thế mạnh và giá trị của cây quế. Bên cạnh đó, đa số các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm quế của tỉnh đều thông qua trung gian nên giá cả và thị trường không ổn định, giá trị chưa cao. Để có những biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, gia tăng giá trị của sản phẩm quế, cần có biện pháp từ khâu cây giống đến thành phẩm xuất khẩu, sự kết hợp của chuỗi cung ứng tiêu thụ trên toàn quốc. Vì vậy, việc xây dựng hệ sinh thái về quế là yêu cầu thiết thực, là giải pháp được Bộ Công Thương đưa ra nhằm tạo đòn bẩy, thúc đẩy phát triển và tháo gỡ khó khăn trong kết nối, chuỗi chế biến, quy trình sản xuất, vốn và công nghệ, xây dựng thương hiệu. Tại hội nghị, lãnh đạo vụ chính sách thương mại đa biên đã nêu ra những vấn đề mà doanh nghiệp chế biến quế tỉnh Yên Bái khi tận dụng FTA cần quan tâm tìm hiểu và tháo gỡ, như việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nếu thông tin thị trường và quy định nước ngoài, vấn đề tiếp cận vốn tín dụng, vấn đề tư vấn hướng dẫn, thông tin về tiềm năng các thị trường tiêu thụ quế trên thế giới, những thuận lợi và thách thức của ngành hàng quế trong việc liên kết hợp tác và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA cho quế Yên Bái. Hội nghị được tổ chức đã góp phần tạo ra sự kết nối giữa những chủ thể có liên quan để phối hợp giải quyết, xử lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tiến đến xây dựng thương hiệu riêng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các tiêu chuẩn về phát triển bền vững đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Hội nghị cũng đã giúp ngành công thương nắm bắt thực tế về tình hình hoạt động sản xuất chế biến, xuất nhập khẩu ngành quế để tham mưu với tỉnh cũng như phối hợp với các bộ ngành có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, giúp ngành quế ngày càng phát triển và xuất khẩu bền vững.
Sáng nay, Trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức ngày hội đón tân học sinh sinh viên khóa 24 đợt 1 năm học 2024-2025. Trong đợt này có 280 học sinh đăng ký hệ trung cấp nghề kết hợp với học văn hóa trung học phổ thông với 12 chuyên ngành, gồm hướng dẫn viên du lịch, nhập vụ truyền thống, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ nướng, nghệ thuật múa dân gian, dân tộc, nghiệp vụ lễ tân, thanh nhạc, đồ họa và 7 ngành nghề trình độ cao đẳng với 250 sinh viên, gồm cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch. Dự kiến trong tháng 10, nhà trường tiếp tục nhập học đợt 2 với khoảng 300 học sinh, sinh viên các chuyên ngành đào tạo. Năm học 2024-2025, Trường Cao đẳng Yên Bái được giao tuyển sinh gần 800 chỉ tiêu với 19 chuyên ngành trình độ hệ cao đẳng trung cấp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các địa phương. Tại buổi nhập học, nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên và các tình nguyện viên tiếp nhận giúp học sinh, sinh viên nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết, nhập học nhanh chóng, sắp xếp chỗ ở. Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức hỗ trợ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho các em học sinh có hộ khẩu thường trú tại 3 huyện vùng cao như Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn. Đặc biệt, đối với học sinh, sinh viên là hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ miễn giảm học phí theo thông tư 05 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, qua đó giúp các tân học sinh, sinh viên vơi bớt khó khăn vươn lên trong học tập.
7 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xóa 39 vùng lõm sóng, trắng sóng 3G, 4G, hạ tầng mạng cố định băng rộng được phủ tới 100% xã phường, thị trấn, dịch vụ mạng di động 4G được phủ sóng trên 98,5% thôn bản, tăng 0,7% so với năm 2023. Chất lượng dịch vụ Internet tại khu đô thị, khu công nghiệp, điểm du lịch, khu tập trung dân cư được cải thiện. Đã tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến, triển khai tại 210 điểm cầu, kết nối từ văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đến văn phòng cấp huyện và được mở rộng đến 173 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, vừa nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, vừa hạn chế thời gian, chi phí đi lại cho cơ sở. 100% các cơ quan nhà nước có hệ thống mạng LAN, 93 đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, tỷ lệ cán bộ công chức viên chức của các cơ quan nhà nước được trang bị máy tính phục vụ công việc tại cấp tỉnh đạt 100%, cấp huyện đạt 99%, cấp xã đạt 94%, tăng 10% so với năm 2023. Phấn đấu hết năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ có 57 trạm phát sóng 5G, 80% nhà văn hóa có mạng Internet, tỷ lệ điện thoại trên 100 dân đạt 83%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình và các dịch vụ hạ tầng, ứng dụng số có trả phí đạt 60%.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, những căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được dựng lên từ nhiều nguồn hỗ trợ của cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm đã mang đến hạnh phúc cho nhiều gia đình, nhiều mảnh đời đang gặp khó. Từ đó không chỉ giúp họ an cư mà còn tiếp thêm động lực để mỗi gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ngày dọn về ngôi nhà mới không chỉ là những nụ cười mà còn có cả những giọt nước mắt hạnh phúc, bởi với gia đình chị Trần Thị Thơm, thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, ước mơ về một ngôi nhà kiên cố khang trang nay đã thành hiện thực. Chồng mất sớm, một mình chị phải bươn trải nhiều nghề gồng gánh nuôi hai con nhỏ và một mẹ già, nay ốm mai đau. Thậm chí có những lúc chị từng nghĩ đến cái chết để giải thoát cuộc sống khốn khó của mình, nhưng vì thương con, thương mẹ già, lại được sự quan tâm động viên giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm, chị Thơm lại cố gắng vực dậy, tiếp tục chăm lo làm ăn, nuôi dạy con cái. Được nhà nước hỗ trợ 25 triệu đồng và được vay 25 triệu đồng với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cùng với sự hỗ trợ cho vay không lãi từ họ hàng và số tiền tích góp nhiều năm, chị Thơm đã xây dựng được căn nhà khang trang kiên cố. Căn nhà không chỉ là thành quả cố gắng của bản thân chị, cũng như sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền địa phương. Chị Trần Thị Thơm, thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình xúc động nói:
thật sự là trong mơ ước, gia đình em cũng không mơ nổi là mình sẽ làm được cái nhà và được ở trong cái ngôi nhà như này chị ạ. Thì bây giờ được ở như này là cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mình có thể là mình không dám mơ đến, nhưng mà bây giờ lại thành hiện thực, mình để mình có được ngôi nhà, để mình những cái ngày mưa gió mình không phải lo. Thì em vậy muốn phấn đấu thêm một cái động lực nào đấy để cho mình là cố gắng làm sao để cho mình cơ ngơi của mình nó sáng sủa hơn, để cho cái nghèo nó sẽ không vây quanh đến mình nữa.
Chồng mất sớm một mình nuôi hai con ăn học, vì thế chạy ăn từng bữa là chuyện thường xuyên diễn ra đối với gia đình chị Hà Thị Dong, thôn Nà Đường, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Vì thế niềm hạnh phúc khi một căn nhà kiên cố vẫn luôn là ước mơ của ba mẹ con chị. Thế nhưng niềm hạnh phúc tưởng như chỉ có trong mơ ấy nay đã thành hiện thực. Đầu năm 2024, được tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân trong thôn, gia đình chị đã xây dựng được căn nhà sàn bê tông khang trang sạch đẹp với tổng giá trị sử dụng gần 100 mét vuông. Căn nhà nhỏ này giờ đây, người con của chị đã được yên tâm ngủ, nghỉ, học hành, kể cả trong những ngày mưa bão. Chị Hà Thị Dong, thôn Nà Đường, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ tâm sự.
Có thôn bản, có nhà nước thì hỗ trợ thì được nhà. Mới nhà to thế là cô cũng mừng lắm rồi. Không sợ nước lũ nữa. Thế là cô làm ăn cùng các con thế thôi.
Những ngôi nhà đại đoàn kết không chỉ giải quyết về chỗ ở mà là sự sẻ chia, yêu thương, sự chung sức đồng lòng của doanh nghiệp, cộng đồng, trách nhiệm xã hội, gửi gắm niềm tin để những hộ nghèo, hộ khó khăn có động lực vươn lên. Đây cũng là kết quả của sự kết nối trong hành trình chăm lo an sinh xã hội của tỉnh trong những năm qua. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng mới, được 900 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, có khó khăn về nhà ở, đạt gần 64% kế hoạch, xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024 của tỉnh. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực huy động mọi nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo. Ông Đoàn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Ngoài cái việc mà tìm các cái nguồn vốn cũng như là cái nguồn vốn mà của nhà nước hỗ trợ, thì để mà các cái hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã xóa đói giảm nghèo bền vững, thì chúng tôi cũng hàng năm thì cũng tiến hành là giao cho các cái đoàn thể cũng như là các đồng chí cán bộ công chức cũng như là chi bộ và thôn thì thường xuyên đến để hỗ trợ tuyên truyền vận động, trong đó thì có nhiều hình thức, đặc biệt là đối với các cái hộ gia đình người ta có cái điều kiện về sản xuất nhưng người ta thiếu cái kỹ thuật, thiếu những cái kỹ năng để phát triển kinh tế, thì chúng tôi cũng đã tập trung để đưa những cái cho các bác là học tập kinh nghiệm để làm sao mà về cái khâu khoa học kỹ thuật cũng như là phối hợp với các doanh nghiệp ở trên địa bàn tuyển dụng lao động để cho những cái số lao động của chúng tôi là có việc làm ổn định.
Bên cạnh tinh thần, nghị lực, ý chí vượt lên, vượt qua khó khăn của mỗi hộ nghèo, cận nghèo, thì hơn lúc nào hết tinh thần tương thân, tương ái cần được phát huy. Sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, sức mạnh tinh thần to lớn về giấc mơ một ngôi nhà kiên cố trở thành hiện thực. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở vẫn là cả một hành trình gian nan ở phía trước. Nhưng khi cả cộng đồng cùng chung tay thì sẽ không ai sẽ bị bỏ lại phía sau.
Thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc, kết thúc năm học 2023-2024 đã có 24 trên 27 trường học trên địa bàn huyện Trạm Tấu được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc. Bên cạnh đó, các đơn vị trường tích cực đẩy mạnh việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, mô hình trường học xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Đến nay, huyện Trạm Tấu cũng đã có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Tối 18 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đặt chân Israel trong chuyến công du lần thứ 9 tới khu vực kể từ khi xảy ra cuộc chiến ở dải Gaza nhằm mục đích thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn. Theo kế hoạch, trong ngày 19 tháng 8, Ngoại trưởng Blinken sẽ có những cuộc gặp riêng rẽ với các quan chức nước chủ nhà, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tổng thống Isaac Herzog trước khi lên đường tới Ai Cập vào ngày 20 tháng 8. Trước chuyến công du của ông Blinken, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza đã gần hơn bao giờ hết. Hôm 16 tháng 8, sau hai ngày đàm phán tại Doha, Qatar, ba nước trung gian gồm Qatar, Mỹ, Ai Cập đã bày tỏ lạc quan với đề xuất nhằm thu hẹp khoảng cách còn lại giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, cả Israel và Hamas đều tỏ ra thận trọng. Trong khi đó, cơ quan y tế Gaza ghi nhận ít nhất 40.099 người Palestine đã thiệt mạng và 92.609 người bị thương ở dải Gaza trong hơn 10 tháng xung đột giữa Hamas và Israel.
Lực lượng không quân Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy cây cầu thứ hai ở Kursk bên trong lãnh thổ Nga. Cây cầu này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc vận chuyển hàng tiếp tế của Moscow. Hãng tin AP cho biết cuộc tấn công mới này của Ukraine nhắm vào cây cầu bắc qua sông Siym gần làng Zvanoye, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía bắc. Ukraine bắt đầu tiến hành cuộc đột kích lớn vào khu vực biên giới Kursk từ ngày 6 tháng 8. Hiện giao tranh đang diễn ra ác liệt tại khu vực này. Theo các nhà phân tích quân sự phương Tây, có 3 cây cầu quan trọng trong khu vực mà quân đội Ukraine tấn công. Chúng được Nga sử dụng để tiếp tế cho lực lượng nước này. Điện Kremlin khẳng định sẽ đáp trả thích đáng và gọi hành động của phía Ukraine là mang tính khiêu khích.
Chính phủ Sudan cho biết đã cử một phái đoàn tới Cairo để thảo luận với giới chức Mỹ, Ai Cập, tuy nhiên vẫn bỏ ngỏ khả năng tham gia đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng xung đột kéo dài suốt 16 tháng qua. Tuyên bố của Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp của Sudan nêu rõ đã đồng ý cử phái đoàn tới Cairo sau khi liên hệ với đặc phái viên của Mỹ và chính phủ Ai Cập, những người đóng vai trò quan sát viên trong đàm phán. Tuy nhiên, nội dung thảo luận sẽ chỉ giới hạn ở việc thực thi thỏa thuận Jeddah, trong đó có nội dung yêu cầu lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự rút khỏi các khu vực dân sự. Các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Sudan được Mỹ bảo trợ đã diễn ra dưới hình thức họp kín tại Thụy Sĩ hôm 14 tháng 8, dù không có sự tham gia của đại diện chính phủ Sudan. Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Sudan đang hứng chịu một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 4 năm 2023. Đến nay, giao tranh đã khiến khoảng 20% dân số Sudan phải rời bỏ nhà cửa, trong khi hàng chục nghìn người đã thiệt mạng. Hơn 25 triệu người trên khắp thế giới đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.
Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính ở Yemen đã gia tăng trong bối cảnh nạn đói lan rộng tại khu vực do chính phủ kiểm soát. Các báo cáo phản ánh tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng ở quốc gia Ả Rập nghèo nhất kể từ cuộc nội chiến năm 2014. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng một nửa dân số Yemen hay 18,2 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Ngoài ra, các báo cáo còn phát hiện khoảng 223.000 phụ nữ mang thai và cho con bú sẽ bị suy dinh dưỡng trong năm nay. Theo các chuyên gia, tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng mạnh là do tác động kết hợp của các đợt bùng phát dịch tả và sởi, tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, hạn chế tiếp cận nước uống an toàn, suy thoái kinh tế và viện trợ nhân đạo không đầy đủ.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, nhân dân các xã vùng trồng chè măng Bát Độ ở huyện Trấn Yên đang bước vào chính vụ thu hoạch măng. Người dân phấn khởi bởi giá măng tươi năm nay vẫn được giá. Trung bình 1 kg măng tươi bán được từ 5.000 đến 5.500 đồng đã và đang đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ dân trồng chè măng Bát Độ ở Trấn Yên, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Dương Thị Tuyết ở thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành hiện có hơn 1 hectare chè măng Bát Độ đang cho thu hoạch. Từ đầu vụ đến nay, gia đình chị đã thu được 3 tấn măng tươi, thu được 30 triệu đồng. Vụ măng năm nay gia đình chị sẽ thu được khoảng 6 tấn và đạt thu nhập hơn 40 triệu đồng. Chị Dương Thị Tuyết, thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Em trồng được khoảng 3-400 gốc nhưng mà năm nay măng số lượng nó hơi kém, ấy. Thu nhập nó cũng không được đạt mấy. Chỉ mong muốn là giá cả thì thị trường nó cũng nâng lên một tí cho dân bà con phấn khởi để làm ra những cái nguồn thu nhập nó cũng đạt hiệu quả hơn một tí.
Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có 1.900 hectare chè măng Bát Độ, sản lượng hàng năm đạt hơn 20.000 tấn. Từ đầu vụ đến nay, nhân dân trong xã đã thu hoạch được hơn 10.000 tấn, thu nhập hàng chục tỷ đồng. Để thu mua hết sản phẩm cho các hộ dân trong thời điểm này, công ty cổ phần Vạn Đạt và công ty cổ phần Yên Thành và một số doanh nghiệp ở Hải Dương đã đến hàng chục điểm thu mua ở các thôn để mua sản phẩm. Tại xã Kiên Thành, công ty cổ phần Vạn Phát đã đặt 12 điểm thu mua ở các thôn để mua măng cho nhân dân với giá thu mua bình quân từ 5.000 đến 5.500 đồng 1 kg măng tươi. Chị Mai Thị Liêu ở thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, nhiều năm qua làm đại lý thu mua măng tươi cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt. Từ đầu vụ đến nay, chị đã thu mua được trên 6 tấn măng tươi, chị Mai chia sẻ.
Từ đầu năm đến giờ thì chúng tôi cũng thu mua cho công ty Vạn Đạt cũng được khoảng hơn 600 tấn. Gì đấy rồi. Thế nói chung là thu mua việc giá cả như năm nay thì nó cũng như thế là vẫn tương đối ổn định. Chỉ có mỗi cái sản lượng thì nó có thể nó thấp hơn một chút vì năm nay nó mưa quá nhiều cho nên nó bị thối, dẫn đến cái sản lượng là chắc chắn là sẽ thấp hơn từ năm ngoái.
Năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt phấn đấu thu mua trên 3.000 tấn sản phẩm măng tươi cho bà con. Từ đầu tháng 7, công ty đã thu mua cho nhân dân được hơn 2.000 tấn để đưa vào chế biến xuất khẩu sang Nhật Bản và Đài Loan. Hiện tại các điểm thu mua vẫn hoạt động tấp nập. Anh Lò Văn Phú, đội trưởng đội thu mua công ty cổ phần Vạn Đạt cho biết.
Quá trình thu mua thì năm nay thì chất lượng thì cũng khá tốt so với mọi năm. Bây giờ cũng đầu vụ đến giờ thì chúng tôi cũng đã thu được khoảng gần 2.000 tấn.
Anh Lò Đức Huy, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt nói.
Làm việc ở đây cũng được một thời gian và thu nhập bình quân cũng tháng từ 6 đến 7 triệu. Em mong muốn là công ty mình làm ăn ổn định và phát triển hơn để tạo công ăn việc làm cho hội em.
Huyện Trấn Yên hiện có 4.200 hectare trên măng bát độ, tập trung chủ yếu ở các xã Kiên Thành, Hồng Ca, Hưng Khánh, Hưng Thịnh và Lương Thịnh. Sản lượng đạt hàng chục nghìn tấn mỗi năm, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân và thực sự là cây xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, để phát triển cây măng bát độ bền vững, huyện cần quy hoạch rõ vùng trồng và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân, tránh để tình trạng tranh mua tranh bán lộn xộn như hiện nay. Để cây tre măng bát độ cùng với cây quế trở thành cây chủ lực, xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn đến với diễn biến vòng 1 ngoại hạng Anh. Nhà đương kim vô địch Man City đã có màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn khi đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Man City tỏ ra hoàn toàn áp đảo so với đối phương, điều đó được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút 18 của Haaland. Có bàn mở tỷ số, Man City chủ động chơi chậm và tăng cường khả năng kiểm soát bóng. Phút 84, Mateo Kovacic ghi bàn ấn tượng chiến thắng 2-0 cho đội khách. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về Man City. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức mạnh đáng gờm của nhà đương kim vô địch. Ở một cặp đấu khác, Brentford đã có được chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Đây thực sự là một bất ngờ khi Brentford vốn được đánh giá thấp hơn. Những người lập công cho đội chủ nhà là Mbeumo Wissa ở phút 29 và 76. Một bàn của Crystal Palace đến từ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ bên phía Brentford. Chuyển sang diễn biến vòng 1 La Liga, Real Madrid đã phải trải qua trận đấu vất vả trong ngày tân binh Kylian Mbappe ra mắt giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Phút 13, điều mà nhiều người hâm mộ mong đợi đã đến. Bellingham, Mbappe, Vinicius và Rodrigo phối hợp với nhau trước khi Rodrigo xử lý bình tĩnh trong vòng cấm rồi cứa lòng hiểm hóc làm tung lưới của Malogra. Bàn thắng khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn với những tình huống ăn miếng trả miếng giữa hai đội. Đầu hiệp 2, Malogra bất ngờ tìm được bàn thắng quân bình tỷ số. Từ chấm phạt góc, Rodriguez thực hiện quả treo bóng để Muriqui chạy chỗ đánh đầu làm tung lưới của Real Madrid. Real Madrid sau đó nỗ lực tấn công vì không muốn phải chia điểm nhưng kèn kèn trắng càng chơi càng bế tắc. Thậm chí nếu các chân sút bên phía Mallorca sắc sảo hơn thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Real Madrid khép lại trận đấu với tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Mendy sau pha vào bóng ác ý đối với Muriqui bên phía Mallorca. Hòa thất vọng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tạm đứng 13 trên bảng xếp hạng La Liga. Tại Serie A, Napoli đã có trận ra quân thậm tệ trước Hellas Verona. Trên thực tế, Napoli là những người nhập cuộc tốt hơn, tạo ra những nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Mặc dù vậy, những chân sút của họ đều không thể tận dụng được những cơ hội của mình. Sang hiệp 2, Hellas Verona thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi chủ động đẩy cao đội hình chơi đôi công với Napoli và tận dụng tốt sự hở hênh nơi hàng thủ của nhà cựu vô địch để có được 3 bàn thắng. Chân sút người Colombia Mosquera mới gia nhập đội chủ sân Brentegot đầu tháng 7 vừa qua chính là người hùng của một cú đúp bàn thắng.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi, em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt, anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Ừ, anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí. Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.